Những cái điều đó đã làm cho chúng ta trưởng thành ở trong một cái xã hội chúng ta đang sống. Nhưng mà nếu chừng đó thôi nữa, thì cuộc đời ngắn ngủi này nữa, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tức là sống để rồi chết, mà chết thì coi như chấm dứt. Thì như vậy nữa, tốt rồi cũng chết, mà xấu thì cũng chết. Nếu chừng đó thì chúng ta thấy cái ý nghĩa mà ơn giáo dưỡng thực ra cũng không cần thiết lắm. Bây giờ đã ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta cái ơn Tam Bảo. Cái ơn Tam Bảo này là quan trọng hơn. Ơn Phật, ơn giáo pháp và ơn đoàn thể tăng già. Đây là quan trọng nhất đối với tăng ni và Phật tử chúng ta. Tức là nương vào Tam Bảo để mà ta ra khỏi sanh tử luân hồi, ta vượt lên trên cái khổ đau, ta về Niết Bàn hay là Cực Lạc. Kinh Pháp Hoa thì gọi là đưa ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên đây là vô cùng quan trọng đối với anh ta. Cho nên cái người mà gặp được Phật Pháp để tu hành, Đức Phật dạy chúng ta nó khó khăn vô cùng. Ví như một cái con rùa ở dưới biển lâu lắm mới trồi lên mặt nước một lần, mà gặp được một cái bọng cây nổi và nương theo bọng cây đó mà đi lên được. Phật Pháp cũng như thế. Ở trong cái biển sanh tử trầm luân này, trong sáu nẻo luân hồi này, thì tất cả mọi người chúng ta đều qua lại nô đùa khổ vui ở trong đó, nhưng mà không bao giờ biết. Cho nên mọi người suy nghĩ Người thì nói chết rồi thì hết, người thì nói chết rồi nữa thì còn. Mà thực chất cái còn như thế nào và có hết hay không? Cho nên cái giải thích của mọi người ở trong cái vòng sanh tử, mà Đức Phật nó thường nói là người mù mà rờ voi. Cho nên người bắt gặp cái này, người bắt gặp kia cũng ở trong cái biển khổ thôi, cũng ở trong sanh tử thôi, không khác đâu. Khi thì chúng ta may mắn trồi lên làm người, rồi hết cái kiếp người này nữa thì chúng ta rơi xuống, rơi sâu xuống thì ở địa ngục, rồi nữa súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi Atula. May mắn lắm đó, thì chúng ta trồi lên cao nhất, gọi là thiên đường, gọi là trời hay là chư thiên. Mà Đức Phật nó hết phước rồi thì cũng đọa xuống thôi. Cho nên cái người mà được làm chư thiên, được hưởng phước đó, thì dễ hết phước lắm. Vì vậy đó mà cái người hưởng phước đó, thì cái trường hợp này đó, dễ tạo nên tội đó. Cho nên đó, hết phước rồi đọa thì thường hay đọa sâu. Trên thực tế thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đó, thấp cổ bé miệng là một thảo dân đó, thì chúng ta có một cái tự ti mặc cảm, chúng ta cũng không hại được ai đó. Có tạo lỗi thì cũng ít thôi. Nhưng mà nếu là người có phước báo, người có vị trí xã hội, người có quyền uy, thì cái trường hợp này dễ tạo tội lắm. Cho nên được làm chư thiên là phước lớn, nhưng mà từ chư thiên này nó cũng dễ tạo tội. Cho nên dễ hết phước mà đọa sâu. Đó là cái nhìn. Cho nên Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, khi mà Ngài chứng được cái tam minh và lục thông rồi đó, Ngài mà quan sát thấy rõ ở trong sáu đường sanh tử, thấy không sót cái nào hết. Thấy tất cả chúng sanh từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Rồi Đức Phật thấy luôn cả hàng A-la-hán, Bích Chi Phật, cái hàng Bồ-Tát. Còn chúng ta nữa là phàm phu ở trong sáu đường sanh tử, chúng ta không thấy cái này. Cho nên người chấp một cách, người thì dạy kiểu này, người dạy kiểu kia, nhưng mà tất cả đó là đều ở trong sanh tử thôi. Cho nên cái thầy trong sanh tử chúng ta trân trọng, nhưng mà cái thầy đưa chúng ta ra khỏi sanh tử thì cái chỗ này chúng ta trân trọng hơn. Vì vậy nữa mà từ khi xuất gia cho tới hôm nay, tôi đã trải qua hơn 60 năm hành đạo. Thế nên tôi luôn luôn hướng về những người thầy ở ngoài sanh tử để cầu học, để nương theo các ngài mà tự phát triển cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên những bậc thầy này đó, tôi vô cùng trân trọng. Thế nên bậc thầy này là ai? Bậc thầy này đó, tức là mười phương chư Phật. Cho nên mười phương chư Phật tức là thầy của chúng ta. Mà mười phương chư Phật này đó, nếu là trong hàng phàm phu thì chúng ta không bao giờ ta thấy được. Cái may mắn cho loài người chúng ta là có một Đức Phật Ngài xuất hiện trên cuộc đời, đó là Đức Phật Thích Ca. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật đã xuất hiện trên cuộc đời và dạy cho con người ra khỏi sanh tử. Cho nên đây là cái người thầy mà lớn nhất của Tăng Ni Phật Tử. Nếu không có Đức Phật Thích Ca ra đời nữa thì chúng ta không có Đạo Phật, và chúng ta cũng không có cái cách nào nữa để mà hiểu, để mà thực tập mà ra khỏi sanh tử. Cho nên Đức Phật Thích Ca là bậc thầy mà lớn nhất. Nhưng mà Đức Phật làm vị thầy lớn nhất này nữa, bây giờ nhìn về Đức Phật này nữa, thì chúng ta thấy như thế nào và ta hiểu thế nào. Nếu cái người mà không có căn lành nữa, thì lúc bây giờ đó họ thấy Đức Phật là con người, Đức Phật cũng là con người, cũng là người thầy trên cuộc đời này, gọi người thầy lớn hơn. Và người thầy đó nữa cũng chết như tất cả những người thầy khác ở ngoài thế gian. Cho nên Đức Phật đã vào Niết Bàn, tức là Đức Phật đã mất, đã chết rồi. Thì cũng giống như Khổng Tử, cũng giống như Lão Tử, cũng giống như là các triết gia khác trên cuộc đời này, để lại cho chúng ta cái tư tưởng, để chúng ta một cái pho sách mà chúng ta tham khảo, chúng ta tu hành. Đây là cái quan niệm thứ nhất khi mà nhìn về Đức Phật. Tức là có Đức Phật ra đời và Đức Phật đã nhập diệt, và để lại chúng ta giáo pháp nương theo đó ta tu hành. Đây là cái nhóm người thứ nhất mà người ta gọi là cái hạng người ở trong sanh tử mà thấy Phật. Cho nên có Đức Phật trên cuộc đời thì họ kính trọng. Đức Phật đã vào Niết Bàn, họ nói hết rồi. Nhưng mà tu theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là những người có căn lành. Nên những người mà có căn lành thì lúc bây giờ để chúng ta không thấy Đức Phật vào Niết Bàn. Mà chúng ta thấy sao? Thành ra cái đặc sắc của kinh Pháp Hoa đó là chỗ này, gọi là Phật Thọ Lượng hay là Như Lai Thọ Lượng hay là Phật Vĩnh Hằng. Tức Đức Phật không bao giờ nhập Niết Bàn, Đức Phật không bao giờ chết. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta mới có thêm một Đức Phật sanh trên cuộc đời và đã mất đi trên cuộc đời, mà một Đức Phật vĩnh hằng không sanh và không chết. Đây là cái nhìn về chúng ta. Cái người mà có nhân duyên thì được thấy Đức Phật này, cái người mà có căn lành thì được Đức Phật này hộ niệm. Thế nên trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng, được Phật hộ niệm cho chúng ta, được thấy Phật, thì đây là cái việc mà quan trọng nhất của người tu. Cho nên được Phật hộ niệm thì chúng ta mới thấy được Phật. Cho nên chúng ta thấy cũng đồng thời tu, nhưng mà có người tu có kết quả, có người tu không có kết quả. Cho nên ta mới hiểu ra được có người tu vì họ thấy Phật, cho nên họ tu theo Phật. Có những người đó họ nhận được cái sự bảo hộ của Đức Phật, cho nên họ sống an lành ở trong đời sống tu. Còn những người không được cái sự bảo hộ của Đức Phật đó, họ cũng tu nhưng mà họ cảm thấy từ cái khổ này sang khổ khác, thì tới cuối cùng họ không đạt được gì hết thì họ bỏ cuộc. Ta gọi là không được Phật hộ niệm. Hay là họ không thấy được Đức Phật vĩnh hằng này. Ta nên không thấy được Đức Phật thì cái niềm tin sẽ giảm, sẽ mất, và họ trở thành ra cái người tu hình thức thôi. Đây chúng ta nhìn được thế. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là cái người phải có căn lành. Cái người có trồng căn lành ở các đức Phật đó, thì lúc bây giờ mới thấy được Phật. Nó thấy được Phật thì khi mà thấy được Phật mới nghe được pháp âm của Đức Phật, và mới thực tập theo đúng những lời dạy của Đức Phật, và gặt hái được những cái thành quả ở trên bước đường tu của mình. Cái thực chất từ đó mới ra khỏi sanh tử. Cho nên có người thấy Phật, có người không thấy Phật. Mà thấy Phật chỗ này đó là nói thấy được Đức Phật vĩnh hằng, thấy được Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Thì Đức Phật vĩnh hằng bất tử này nằm ở đâu? Như vậy đó, ta bắt đầu ta suy nghĩ Đức Phật vĩnh hằng bất tử ta theo này đó, nằm ở đâu? Đức Phật này đó, nằm bên trong cái con người của Đức Phật Thích Ca. Cho nên bây giờ để chúng ta mới bắt đầu tu, ta mới nhận ra được cái thể xác tứ đại này đó, thì ai cũng giống ai hết. Nhưng mà cái chân linh đó, thì không ai giống ai hết. Tức là cái con người tinh thần, cái con người tâm linh ấy, thì không ai giống ai hết. Cho nên bây giờ đó, chúng ta theo Phật, nghe Pháp tu hành, ta theo Đức Phật nào? Tên cái người mà đi theo Đức Phật bằng thể xác ấy, thì cái trường hợp này nữa cũng không khác chi bà già ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly. Tại đi theo Đức Phật ấy, thì dễ kiếm ăn hơn. Ta nên Đức Phật ôm mình bác đi trước, thì bà già này nữa thấy Đức Phật cũng là người ăn xin. Nhưng mà đi theo đằng sau lưng Đức Phật ấy, thì người ta cúng cho Đức Phật thì người ta cũng phải bỏ bát cho bà thôi, đi theo để ăn đấy. Đây chúng ta nhìn chúng ta thấy, tức là cái người tu mà nhìn thấy Đức Phật bằng thể xác á là chỉ giới hạn chừng đó thôi. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn thì bây giờ mình cảm thấy trơ trọi, mình cảm thấy côi cút, không còn ai để mình đi theo nữa. Đây là Kinh Pháp Hoa mới nói chuyện này chúng ta thấy. Nhưng mà cái người người ta đi theo Đức Phật thì lúc bây giờ người ta đi theo cái Đức Phật mà chân linh kia, chứ không phải người ta theo Đức Phật thể xác. Đức Phật thể xác thì đều phải chịu bốn cái tướng vô thường là sanh già bệnh chết thôi. Cái thể xác này là nhất định là phải nằm như vậy thôi. Cho nên ta đi theo Đức Phật, ta không bao giờ theo Đức Phật này. Đức Phật thể xác, nhìn Đức Phật thể xác, nhưng mà chúng ta phải thấy được Đức Phật chân linh bên trong, bên trong của Đức Phật thể xác đó. Nên bây giờ theo Phật nghe Pháp đó, là theo Đức Phật chân linh này, chứ không phải theo Đức Phật thể xác. Nhưng mà không có Đức Phật thể xác đó, thì chúng ta không thể nào thấy được Đức Phật chân linh. Cho nên Ngài Trí Dạ Đại Sư mới bảo rằng vị liên cố hoa, hoa khai liên hiện. Ta nói hoa khai liên hiện có nghĩa là gì? Tại vì có Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời này thành đạo, cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật chân linh ở bên trong chứ. Nếu không có Đức Phật Thích Ca thành đạo thì chúng ta cũng không thấy Đức Phật chân linh nằm bên trong Đức Phật Thích Ca đâu. Nhưng mà cái chân linh này nó quan trọng. Nhưng mà Đức Phật sợ người ta theo cái Đức Phật thể xác này. Vì vậy đó mà Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật vào Niết Bàn để cho Đức Phật vĩnh hằng sống mãi. Chỗ này bảo là hoa lạc liên thành. Cái thân tứ đại này mất đi rồi thì lúc bây giờ để cái chân linh kia hiện lên rõ nét hơn. Cái chỗ này chúng ta thấy gì? Khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì nếu Ngài ở Tỳ Gia Ly thì người ta nghĩ Đức Phật đang ở Tỳ Gia Ly. Mà Ngài sang Xá Vệ thì ta nghĩ Đức Phật ở Xá Vệ. Tới Ma Kiệt Đà họ nghĩ Đức Phật ở Ma Kiệt Đà, những chỗ kia không có Phật. Nhưng mà cái khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa thì ở bất cứ nơi đâu, lúc bây giờ chúng ta có cái tâm tưởng tới Phật, nghĩ tới Phật thì nơi đó có Phật. Đó là điều lạ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật đi khắp thế giới. Nên từ chỗ này chúng ta mới phát hiện ra được cái điều gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó không phải một ông nữa. Không phải ở chỗ này thì những chỗ khác không có. Nên bây giờ nó ở bất cứ chỗ nào, ai có lòng thành, có tâm tưởng thì lúc bây giờ đó họ nhận thấy Đức Phật. Cho nên nương theo Đức Phật này để chúng ta tu hành thì nó mang cái tính cách xuất thế rõ ràng, tức là ra khỏi thế gian. Cho nên ta đang sống trong thế gian này, nhưng mà vì ta nương theo Đức Phật đó ta sống, cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta không còn bị cái sự ràng buộc hay chi phối trong thế gian nữa, thì người đó là người thật tu. Cho nên người thật tu này họ sống lúc mà họ không có cảm giác thế gian ràng buộc họ, không bị bốn tướng hằng nhiệt chi phối, thì họ sống bằng cách nào đây? Họ sống bằng cái chân linh của họ, và họ sống trong thiền định. Đây là việc quan trọng nhất chúng ta biết. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người tu hành chúng ta đây phải phát hiện ra được cái chân linh của Đức Phật, và từ cái chân linh của Đức Phật mà phát hiện ra cái chân linh của chính mình. Và lúc bây giờ mình sống với cái chân linh của mình, thì cái chân linh này nó ở trong thiền định. Thì như vậy trong thế giới thiền định ấy, thì bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật bằng cái chân linh của mình, và cũng thấy Đức Phật chân linh. Đây là thế giới thiền định. Cho nên nếu đi sâu vào trong thiền định thì chúng ta nhận được Đức Phật vĩnh hằng. Nhưng mà rời khỏi thiền định ra xã hội này ấy, thì Đức Phật biến mất. Tay trở lại thực tế thì ta mang cái thân vật chất này, Đức Phật nó bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên chúng ta không thể nào thấy được Phật. Mà rời khỏi cái thế giới vật chất này, vượt qua khỏi ngũ ấm ngăn che, thì lúc bây giờ ở trong thế giới thiền định chúng ta mới thấy được Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu để mà chúng ta nhận dạng Đức Phật để chúng ta tu. Cho nên nó từ cái chỗ đó đó mà chúng ta mới phát hiện ra được một cái điểm. Tức là Đức Phật chân linh, thì Đức Phật này kết tinh bằng cái gì? Kết tinh bằng cái Bồ Tát Đạo để thành Đức Phật chân linh. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói: xưa kia ta tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, đến nay vẫn chưa hết mà còn lớn hơn xưa nhiều. Cái thọ mạng của Đức Phật nó không hết, nhưng mà nó lớn hơn trước. Cho nên đây chúng ta mới thấy được cái Pháp thân Bồ Tát. Hành Bồ Tát Đạo thì lúc bây giờ đó, cái thọ mạng nó không hết nhưng mà nó lớn hơn, cái phước đức nó không hết mà nó lớn hơn. Cho nên đó, lúc bây giờ nữa chúng ta mới có một cái thọ mạng của Đức Phật. Thế nên thọ mạng của Đức Phật đó, thì bây giờ ta gọi đó là thọ mạng Phật Pháp. Cho nên thọ mạng Phật Pháp, khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng tu thành Phật, lúc đó chỉ có một người là Thái tử Siddhartha. Đức Phật tới Lục Uyển thêm năm em Kiều Trần Như, thì lúc bây giờ Đức Phật có sáu thầy tỳ kheo. Đến khi độ được 50 thanh niên ở dòng Gia Xá nữa, thì lúc bây giờ đã được 60 tỳ kheo, 55, 56 thầy tỳ kheo. Nên con số này nó tăng lên nhé. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy cái pháp thân của Đức Phật nó lớn lần lên. Hồi nãy là một người, bây giờ 60 người cho đến 1250 người, nó tăng dần lên cho tới ngày nay chúng ta thấy là bao nhiêu. Trải qua 2000 năm rồi, bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ đều sống ở trong pháp của Đức Phật, sống trong đó. Thì ở đây đó, chúng ta mới thấy rõ là cái pháp thân của Đức Phật. Thế này pháp thân của Đức Phật. Thì bây giờ đó, cái pháp thân của Đức Phật đó là cái gì? Tức là chúng hội đạo tràng chúng ta tu thế này, đây là thể hiện cái pháp thân của Đức Phật. Mọi người chúng ta đây đang suy nghĩ về Đức Phật và đang thực tập những cái lời của Đức Phật dạy không? Thực tập những lời Đức Phật dạy, suy nghĩ những cái lời, suy nghĩ về Đức Phật, rồi đó thể nghiệm cái lời dạy của Đức Phật đó, trong cuộc sống của chúng ta, thành ra ta chứng được pháp thần nào thì đây là pháp thân của Đức Phật. Đấy. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cái quan trọng nó ở chỗ nào? Tức là phải phần chứng pháp thân. Nên chúng ta suy nghĩ về Đức Phật, chúng ta học giáo lý của Đức Phật, thể nghiệm trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có được một phần, ta nên có được một cái phần pháp của Đức Phật để ta sống, thì cái này ta gọi là pháp thân của Đức Phật. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử ta nghiệm chỗ pháp thân. Pháp thân của Đức Phật tức là trong đời sống của chúng ta có một cái gì mà người ta nghĩ rằng đây là Phật, thì cái đây là pháp thân của Đức Phật. Chứ còn ta không hưởng được một cái pháp giải thoát nào của Đức Phật trong cuộc sống ta nữa, thì cái này không phải là pháp thân của Đức Phật, mà đây ta gọi gì? Nhất thiết pháp. Tức là tất cả các pháp, tất cả các pháp, tất cả mọi người chưa hiểu Đức Phật, chưa thực tập về giáo pháp của Đức Phật và chưa chứng được phần giải thoát nào của Đức Phật, thì cái này là tất cả pháp đều giống nhau hết. Nhưng mà từ các cái pháp sai biệt này nữa, tiếp nhận được cái giáo pháp của Đức Phật để nó biến thành ra pháp thân của Đức Phật, thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái pháp thân này trở thành vĩnh hằng, lớn hơn trước, nó lớn hơn trước, và cái thọ mạng kéo dài hơn trước. Cho nên thọ mạng của Đức Phật đấy đã kéo dài đến mấy ngàn năm rồi mà bây giờ chưa chấm dứt, vẫn còn tiếp trong tương lai, vẫn còn tiếp trong tương lai. Nhưng mà mỗi ngày nó lớn thêm lên, nó lớn dưới cái dạng nào đây? Cho nên nó lớn dưới cái dạng pháp thân của Đức Phật. Cho nên pháp thân của Đức Phật mà nó trở thành ra, trở thành ra biến hóa thân, cho nên ta gọi là hóa thân. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, ai là cái người sống trong pháp của Đức Phật và chứng nghiệm được một phần giải thoát của Đức Phật ở đây nữa, thì trường hợp họ là hóa Phật, để làm cho Phật pháp cửu trụ. Cho nên Đức Phật này ta gọi là Đức Phật vĩnh hằng bất tử, Đức Phật không chết. Nhưng mà cái vĩnh hằng bất tử này đó, tùy theo cái công đức tu của tất cả các đức Phật, cái công đức tu của chúng ta, mà cái thọ mạng này đó, nó có giới hạn. Cho nên gọi là vô hạn, nhưng mà thực ra là có giới hạn. Cho nên bây giờ bắt đầu ta nhìn về cái giới hạn, cái thọ mạng có giới hạn. Cho nên cái thọ mạng có giới hạn này đó, thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử này đó, thì phần nhiều thọ mạng ngắn ngủi. Ta nên thọ mạng ngắn ngủi nữa là đi theo cái mạng sống của ta. Cho nên khi nào ta chết thì coi như là chấm dứt. Cái sinh mạng này chấm dứt thì cái thọ mạng này cũng chấm dứt. Chấm dứt bằng cách nào? Tức là không còn ai quan tâm tới ta nữa, không còn ai học theo ta nữa, không còn ai thực tập theo ta nữa hết, thì coi như chấm dứt. Cái này là coi như là chấm dứt, sinh mạng này chấm dứt rồi. Mà sinh mạng này là gì? Tức là sinh mạng này là pháp, tức ta không còn biết nữa. Ta đã có những người nữa mà bây giờ chưa chết mà ta coi như chết rồi, còn sống đó chưa chết, nhưng mà không ai quan tâm tới, không ai nghĩ tới, cũng không ai làm cái việc gì giống như họ nữa hết đó. Người này còn sống nhưng mà thọ mạng hết rồi đó. Đây cái thọ mạng thứ hai này hết rồi, cái thọ mạng về chân linh này không còn nữa, còn đó nhưng mà còn cái xác thôi, chứ còn cái chân linh, cái hồn nó biến nó mất không còn nữa. Người ta không để ý tới mình nữa. Cho nên những người này còn sống mà coi như chết rồi. Còn cái người đó chết rồi nhưng mà ta vẫn coi như còn sống, ta vẫn tôn thờ, ta vẫn còn học tập theo, thì cái này pháp còn, nhưng mà cái thọ mạng nó kéo dài. Thành ra có thể kéo dài được một vài thế hệ. Một vài thế hệ là ta nói này, đời ông, đời cha, tới cái đời con, tới đời cháu, thậm chí nhiều lắm ta đi tới 9 đời thôi, đi tới được 9 đời thôi rồi cũng quên đi, tất cả những người quên mất. Nhưng mà cái thọ mạng của Phật pháp đó, cái này không bao giờ mất, cho nên đây vĩnh hằng. Ta nên Đức Phật Thích Ca khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đắc đạo thành Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ Ngài thấy sao? Từ vô lượng kiếp về trước Ngài phát tâm Bồ Đề, Ngài tu hành, Ngài thành Phật. Cho nên Ngài thành Phật rồi, thì cái thọ mạng từ vô lượng kiếp về trước nó vẫn kéo dài tới Đức Phật Thích Ca hiện tại chứ. Cho nên lúc đó có người thấy nhưng có người không thấy. Vì vậy đó mà chúng ta mới có một cái nhìn xa hơn, là trong quá khứ có vô số Phật. Ta nói có vô số Phật ở trong quá khứ, cái thế giới của chư Phật là vậy. Mà gần nhất là quý vị có Ngũ Bách Danh Kinh, rồi chúng ta có Vạn Phật. Ta nói tất cả các đức Phật đây là từ trong quá khứ. Ta nói trong cái thế giới của chư Phật, cái thế giới này là bất tử, tất cả các đức Phật này là các đức Phật bất tử hết. Cho nên khi mà chúng ta thực tập thiền quán, chúng ta bắt đầu từng bước thâm nhập vào trong thế giới. Thâm nhập vào thế giới này tức là đi vào bằng cái chân linh của chúng ta và thực tập, cũng thực tập cái chân linh. Cho nên trên cái bước đường thực tập này nữa, phần nhiều là chỉ có ta biết và Phật biết. Cho nên ta biết và Phật biết, Phật biết để Phật ấn chứng cho ta, ta biết để ta thực tập đúng chánh pháp. Cho nên ở đây cuộc đời của ta nó thăng hoa lên chứ, đời sống tâm linh ta lên. Cho nên đi vào ở trong thế giới này, ta mới thấy được Ngài Xá Lợi Phật đó là ơn lớn của Thế Tôn. Cái này đó, ơn lớn của Thế Tôn không thể đền đáp được. Cái ơn của Đức Phật đưa chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, dẫn chúng ta đi vào trong cái thế giới của chư Phật vĩnh hằng bất tử. Cái này không có cái gì đem so hết. Ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, ta đã từng sống trong các cái xã hội khác nhau, ta đã từng thay phiên làm cha làm mẹ lẫn nhau, nhưng mà vẫn là sanh tử luân hồi. Bây giờ được gặp Đức Phật, Đức Phật mới đưa chúng ta vào trong thế giới Đức Phật, thế giới của Niết Bàn vĩnh viễn. Ta không bao giờ phải sống trong cái kiếp sống trầm luân nữa. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới bảo rằng ơn Tam Bảo là cái ơn lớn nhất mà chúng ta không bao giờ được quên nếu chúng ta vào đó rồi. Còn cái ơn cha mẹ, ơn thầy bạn giúp đỡ chúng ta để sống trở thành người tốt ở trên cuộc đời này, để chúng ta từng bước chúng ta thực tập mà đi vào trong thế giới tâm linh, thì đây cũng là cái ơn chứ không phải là vì cái ơn kia mà chúng ta quên cái này. Cho nên khi mà đi tu, trước khi xuất gia thọ sa di, tôi nhớ là thầy giáo thọ bảo rằng tất cả các giới tử phải xây mặt về hướng bắc, xây mặt hướng bắc để lễ tạ bốn ơn, lễ tạ bốn ơn đó nhỉ. Rồi từ đây đó, chúng ta đi vào thế giới tâm linh, ta đi vào trong biển Phật pháp, ta không gặp lại cái này nữa. Đây là cái ý nghĩa mà xuất gia quan trọng nhất trong một đời người. Cho nên xuất gia đúng ý nghĩa của nó là chúng ta thấy ta được vào trong thế giới của Phật, ta sống với Phật pháp. Lúc bây giờ chư Phật là thầy, Bồ Tát là bạn đồng học, cho nên làm sao thâm nhập được vào thế giới đó. Cho nên ơn Phật và ơn Bồ Tát, đây là ơn lớn nhất trong cái kiếp người của chúng ta. Tôi gợi một cái ý về ơn Tam Bảo như thế. Và sau đây còn có Hòa Thượng Minh Chơn, rồi có Đại Đức Nhất Từ tiếp tục triển khai về cái nghĩa ơn.
Hằng ứng bạch Hòa Thượng, cho phép chúng con được thay lời cho hàng năm nữ Phật tử xin được cảm niệm công đức của Hòa Thượng. Suốt khoảng gần thời gian của 40 phút, Hòa Thượng đã trao truyền và chỉ cho hàng năm nữ Phật tử chúng con thấy rõ cái ơn thầy, ơn nào lớn nhất, và ta cần phải đi đâu để tìm một vị thầy đó, và làm sao để có thể phát huy. Đây là một trong những điều mà tất cả chúng con còn đang lầm mê, còn đang lạc lối. Hôm nay với lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, chúng con đã thấy rõ về ân của Đức Phật, ân của ngôi Tam Bảo, ân của chân linh, và chính điều đó đã dẫn chúng con ra khỏi lầm mê và lạc lối. Một lần nữa chúng con xin cảm niệm công đức của Hòa Thượng. Và thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, vào giờ phút này chúng ta sẽ được tiếp tục nghe một vị Hòa Thượng khác tuyên dương pháp thoại về chủ đề ân thầy. Xin các vị cho một tràng pháo tay để cung thỉnh Hòa Thượng Minh Chơn, trưởng ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh tuyên dương pháp thoại. Ban tổ chức chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.